SBS Việt ngữ.
Sau khi Quốc hội từ chối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump được phép có gần 6 tỷ đô la trong việc xây dựng bức tường biên giới, ông này tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, theo đó cho phép ông tài trợ cho kế hoạch với số tiền nói trên, và điều này gây quan ngại cho Quốc hội Mỹ rất nhiều. Tuy nhiên, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc của Tổng thống Mỹ đã bị Quốc hội bác bỏ với đa số phiếu tại Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi nói rằng trọng tâm của Hiến pháp Hoa Kỳ là việc phân quyền của chính phủ như là một biện pháp kiểm soát.
In their wisdom, our founders...
Tổ tiên chúng ta đã khôn khéo trong việc bác bỏ ý kiến về việc thiết lập một nền quân chủ. Họ không muốn sống trong một thể chế như vậy. Và nói rõ ràng về chuyện này, họ đã chiến đấu trong một cuộc chiến giành độc lập để được sống trong tự do, không lệ thuộc vào quân chủ.
Bà nói rằng hành động của ông Trump tìm cách qua mặt Quốc hội là một đe dọa cho chính hiến pháp, bởi vì đó là một âm mưu nhằm giành sự kiểm soát ngân quỹ, mà lẽ ra việc đó thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bà yêu cầu Quốc hội hãy xét xem nên trung thành với Tổng thống Trump hoặc tuân thủ bản hiến pháp.
Well, we are not going to give any president, Democratic or Republican, a blank check to shred the Constitution of the United States. We would be delinquent in our duties as members of Congress.
Chúng ta sẽ không trao quyền cho bất cứ vị tổng thống nào, dù thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa, một chi phiếu trắng để xé nát hiến pháp của nước Úc. Chúng ta sẽ có tội trong bổn phận là các thành viên của Quốc hội nếu chúng ta không đảo ngược những gì mà Tổng thống đang đề nghị. Ông ta yêu cầu mỗi người chúng ta hãy quay lưng lại với lời thề khi nhận nhiệm vụ trước hiến pháp của Hoa Kỳ. Tôi không tin rằng đảng Cộng hòa không muốn làm điều đó và cũng không nghĩ vấn đề còn dai dẳng khi họ đã từng tranh đấu về điều này trong lịch sử.
Cuộc bỏ phiếu chống lại tuyên bố của ông Trump đã dẫn đến tình trạng phiếu thuận dễ dàng chiếm đa số.
On this vote, the yeas are 245, the nays are 182.
Trong cuộc bỏ phiếu, phiếu thuận là 245, phiếu chống là 182. Nghị quyết hỗn hợp được thông qua mà không có sự phản kháng nào. Hành động để xét lại hiện sẵn sàng trên bàn thảo luận.
Có 13 dân biểu Cộng hòa tham gia cùng với phe Dân chủ trong việc bỏ phiếu chống lại ước muốn của ông Trump. Trong số đó có dân biểu Cộng hòa tại Alaska, bà Lisa Murkowski. Bà chưa biết đây không phải là chuyện bà có ủng hộ Tổng thống Trump hay không.
This is not about whether or not you support ensuring that our borders are strong and secure, which I absolutely do.
Đây không phải là chuyện liệu quý vị có ủng hộ để bảo đảm rằng biên giới của chúng ta vững mạnh và an toàn, một điều mà tôi chắc chắn đồng ý. Mà đây là việc chắc chắn rằng chúng ta tôn trọng đường lối về thẩm quyền được quy định trong hiến pháp. Tôi sẽ bỏ phiếu thận trọng nghị quyết chống lại tuyên bố khẩn cấp.
Còn dân biểu thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang West Virginia là ông Joe Manchin cho biết ông cảm thấy thực sự khó khăn để giải thích cho cử tri tại đơn vị của ông hiểu được thế nào là tình trạng thực sự khẩn cấp toàn quốc.
I try to work with the president wherever I can and I think it's good for my state and my country. I'm very...
Tôi cố gắng làm việc với Tổng thống bất cứ lĩnh vực nào có thể được. Tôi nghĩ là điều này tốt đẹp cho tiểu bang của tôi và cho cả đất nước. Tôi rất cẩn thận về chuyện này và tôi có thể về lại tiểu bang mình để giải thích điều đó. Việc này giải thích vì sao tôi bỏ phiếu thuận. Một điều tôi không thể nào giải thích là đây rõ ràng là một trường hợp khẩn cấp toàn quốc và rõ ràng chúng ta phải làm theo đường lối này. Tôi không thấy được chuyện đó. Tôi nghiên cứu bản hiến pháp rất cẩn thận là quyền hành về ngân khố nằm trong tay Quốc hội.
Nghị quyết này sẽ được chuyển đến Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát để bỏ phiếu. Thế nhưng dường như chỉ cần một ít Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận để thông qua và được xem như một sự chống đối mạnh mẽ đối với Tổng thống. Ông Trump đã quyết tâm phủ quyết quyết định của Quốc hội nếu cuối cùng nghị quyết này đến bàn giấy của ông sau khi lặp lại lời kêu gọi Quốc hội hãy tài trợ cho kế hoạch xây tường của ông. Hồi tháng Chạp năm rồi, ông đã đóng cửa chính phủ trong 35 ngày khi phe Dân Chủ từ chối yêu cầu của ông. Các ủng hộ viên trong việc xây tường nhấn mạnh rằng bức tường là quan trọng để giữ cho biên giới của Mỹ được an toàn. Ông Pete Olson, đại diện của Đảng Cộng Hòa tại Texas, nói rằng mọi người không sống gần biên giới phía Nam nên không có ý kiến gì về áp lực mà người dân địa phương phải đối diện.
Yes, the Mexico border is 2,400 miles long.
Vâng, biên giới Mexico dài 2.400 dặm. Tiểu bang nhà tôi là Texas, chiếm phân nửa biên giới đó, tức là 1.200 dặm. Người dân Texas biết nhiều chuyện khác hơn mà tại văn phòng quốc hội này không hề biết đến. Chúng tôi đang có cuộc chiến với các tổ chức buôn lậu ma túy. Tôi lặp lại rằng chúng tôi đang có chiến tranh tại biên giới phía Nam với băng đảng ma túy từ Mexico.
Được biết, bức tường biên giới là trụ cột chính yếu trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.